hôm nay mình được có nhiều thời gian hơn để có thêm câu hỏi cho thầy. Quý vị nào có thắc mắc hay có câu hỏi thì xin quý vị trình lên trình bày sẽ đọc câu hỏi quý vị. Dạ, có vị nào có câu hỏi chưa ạ? Dạ, con chào con xin chào. Dạ, thì là bậc con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Dạ. Bậc thầy Hoan Nghĩ Đà Từ Bi giải đáp các câu hỏi sau. Trong này có hai câu, thưa thầy: tu như vô tu, niệm như vô niệm, xin thầy giải lý và giữ. Câu thứ hai là kinh vô tự, mục đích và yêu cầu của kinh này, xin thầy khai triển. Kính chúc thầy Phật đạo viên thành, chúng sanh dị độ.
Phật tử này hỏi hai cái câu hỏi là tu như vô tu, niệm như vô niệm, thì đó là cái câu hỏi thứ nhất. Còn cái câu hỏi thứ hai là kinh vô tự, mục đích và cái yêu cầu của cái kinh này, thì muốn tề mãn khai triển. Thì quý Phật tử chắc hồi nãy cũng nghe về cái phần sau nói về cái tu mà không tu đó, vô chứng cũng vô đắc, là bên cái kinh Bát Nhã. Thì thật ra thì cái câu này đó là cái tu mà như vô tu. Thế nào gọi là tu mà như vô tu? Thường thường á là quý vị á là mình tu á là phải có cái chỗ tu, đúng không ạ? Mình làm những ví dụ như tôi tu á là tôi tu cái pháp này, tôi tu cái pháp kia, tôi tu như thế nào cho được cái này thế này, cho được cái kia. Mà có tu thì sao ạ? Thì có chứng. Nhưng mà trong kinh Bát Nhã đó thì nói là không chứng cũng không đắc. Mà luận đến cái chỗ nếu mà không có chứng không có đắc thì có chỗ tu không ạ? Bây giờ nó là cái giải thoát mà nó không có chỗ nơi, thì thưa quý vị đó là mình có tu không ạ? Tại vì quý vị tu để được chứ, đúng không? Nhưng bây giờ tu lại không có chỗ được, tu lại không có chỗ chứng, tu lại không có chỗ đắc. Vậy quý vị có tu không ạ? Có tu. Cho nên mới gọi là tu mà như không, không tu là như vậy đó. Ví dụ như bây giờ là ví dụ hành tất cả các pháp, mà ở nơi các pháp đó quý vị viễn ly được, không kẹt trên pháp hành. Ví dụ như bây giờ là ngày xưa thầy bạn hay luận đến cái chỗ mà ví dụ như bây giờ quý vị tu cái pháp môn niệm Phật đi. Niệm Phật như thế nào mới đạt được cái cảnh giới tịnh độ? Đó là cái câu hỏi mà mình thử đặt ra. Ví dụ như bây giờ quý vị còn có cái tướng niệm Phật, đúng không ạ? Còn có cái người niệm Phật thì quý vị mới mong cầu cái cảnh giới của Cực Lạc A Di Đà. Nhưng mà quý vị á, là còn có cái tướng niệm Phật, còn có câu niệm Phật, còn có cảnh giới Cực Lạc. Thì vậy quý vị á, là có phải là niệm Phật mà đạt đến cảnh giới A-di-đà chưa ạ? Chưa, đúng không ạ? Cho nên mới nói cái chỗ mà vô niệm, tức là niệm mà lại không còn có niệm gì hết, tức là làm mà lại không có vướng bận gì hết. Cho nên gọi là làm mà không có gì làm. Ví dụ như trong cái cuộc sống á, là quý vị làm hết tất cả chuyện, mà làm đến đâu là quý vị buông đến đó. Cho nên nó là lâu nay quý vị học Phật Pháp á, là học cái chỗ mà ví dụ như mình nói là buông. Ví dụ như á, là mình đi làm về, mình có chuyện gì phiền não trong lòng á, thôi mình về mình cứ buông đi, mình đừng có nhớ tới nữa. Có ai giận mình á thì mình buông đi, mình đừng có nghĩ tới nữa, đúng không ạ? Nhưng mà có hết không ạ? Có hết nghĩ tới không ạ? Không, mình buông mà buông hoài không nổi, đúng không ạ? Cho nên á là nói đến cái chữ buông là phải quý vị phải biết buông ngay trong mọi cái thời điểm. Tức là trong cái thời điểm nào mình phải buông ngay thời điểm đó. Tại vì một cái niệm mà nó cấy vào trong lòng của mình thì nó cứ nhân ra mãi, đúng không ạ? Nhưng mà ngay một cái niệm đó mình buông liền. Thì thí dụ như bây giờ quý vị có ai nói một cái câu gì là ngay chỗ đó là quý vị phải buông liền, đừng có để chút chiều giờ mình mới buông, đúng không ạ? Còn nếu quý vị để chiều giờ nó buông đó là nó đã ăn sâu vào trong cái tầng thức của mình rồi, buông không nổi. Cho nên đó là trong mỗi khoảnh khắc đều là phải biết buông từng niệm, rồi những cái pháp hành của mình đó, mình hành đến đâu mình buông đến đó. Cho nên là làm hết tất cả những cái việc lành, việc phước, việc thiện mà mình lại là không dính gì hết. Lục tổ mới nói là ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác. là như vậy, tức là ngơ ngơ, giống như ngơ ngơ ngáo ngáo, tức là không phải là ngơ ngáo theo biết kiểu như người không biết gì hết, nhưng mà làm tất cả mọi cái nhưng mà lại không vướng vào bất cứ cái gì hết, thì đó mới là cái người thiện chí. Còn nếu mà cái người mà mình làm cái gì dính cái đó, ở ngoài đời thì dính ở ngoài đời, vô trong đạo mình dính trong đạo cũng như nhau thôi à. Ở ngoài phiền não, vô trong đạo cũng phiền não, là do mình dính mắc, do cái tâm dính mắc của mình. Cũng như vậy đó, mới nói là vô tu, tu mà lại không tu gì hết, chứng cũng không có gì chứng hết. Bởi vì sao? Bởi vì là Phật nói tại tại tâm quý vị đã có sẵn Phật ở nơi trong lòng của mình rồi, quý vị có nói được không ạ? Quý vị từ xưa đến nay quý vị đã là được rồi, không phải là bây giờ quý vị tu quý vị mới được, mà tất cả do phiền não nó ngăn che thôi. Như hồi nãy thầy bản nói đó, bây giờ cái vấn đề mình phải dùng trí tuệ của mình để thấy được bản chất của phiền não, dùng trí tuệ của mình để thấy được cái bản chất của muôn pháp. Khi thấy được bản chất của muôn pháp, khi thấy được bản chất của phiền não, thì tất cả các pháp nó đều là thanh tịnh hết. Quý vị nghĩ chỗ này còn tu không ạ? Không tu mà do cái sự thấy mà mình chuyển hóa được nội tâm của mình, không phải là qua cái giai đoạn mình phải làm này làm cái kia. Quý vị còn làm là quý vị còn có chỗ được, mà chính cái vô tu này mới thực sự là vô chứng. Nhưng mà quý vị có tu không ạ? Tu mà lại không tu, nhưng mà tu bằng trí tuệ mới gọi là cái vô chứng. Cho nên gọi là vô tu vô chứng. Còn nói đến chỗ mà kinh vô tự đó, nên khi mà đường Tam Tạng ba thầy trò trong Tây Du Ký lên đến thỉnh kinh mà cuối cùng thỉnh kinh không được, khi mà lúc mà thỉnh kinh được á, thì lúc đó Bồ Tát Di Lặc mới biến thành cái con chim ưng á, mới tới mà mới giật cái kinh nó bung ra là đều là cái vô tự hết đó. Thì ngài thất vọng quá, Tam Tạng thất vọng mới vô mới kiện đức Phật Tổ. Thì Phật Tổ mới nói vô tự mới là chân kinh. Mà vô tự, kinh vô tự là kinh gì ạ? Là tâm kinh. Tâm kinh mình là nó là vô tự, đúng không ạ? Bây giờ quý vị đọc kinh á, là đọc kinh có chữ kinh vô chữ, mình đọc được không ạ? Không đọc được bằng ý tưởng mà đọc được bằng tâm. Mình có thể cảm nhận được từ trái tim của mình. Ví dụ như bây giờ là tất cả kinh của Phật nói là xuất phát từ đâu ạ? Từ tâm, đúng không ạ? Bây giờ có một cái quyển kinh mà ngay gốc luôn, đó là tâm kinh. Đức Phật thuyết pháp để mình ngộ được cái bản tâm, ngộ được bản tâm này. Tâm này gọi là tâm kinh. Mà bây giờ quý vị đi, mình học cái gì mình còn nhớ, mình còn suy luận, thì còn cái suy luận còn nhớ, tức là còn ở trên thức tưởng, mà còn ở trên thức tưởng tức là còn ở trên cái sanh diệt, trên để nói chỗ mà vô sanh, tức là không còn sanh diệt, mà đồng nghĩa cái chỗ là viễn ly được tâm thức của mình. Mà tất cả những cái hiểu biết suy tư của mình á, đều ở huệ lý ở trên tâm thức. Ngay nơi đây mình thấy được bản chất của tâm thức, bản tính của tâm thức mình nó cũng thanh tịnh luôn. Thì khi thấy được bản chất tâm thức mình nó thanh tịnh luôn, thì tự nhiên mình trở về cái bản tâm của mình. Khi mà mình trở về cái bản tâm của mình á, là mình thấy là mình trở về một cái thể rất là an lành, thanh tịnh, trong sáng. Một cái thể thênh thang, rộng lớn, vi diệu, giác ngộ, cực lạc, niết bàn cũng nơi đây luôn. Thì đây gọi là kinh vô tự. Nhưng mà vô tự mà lại là cùng khắp hết tất cả pháp giới, mà không có cái pháp nào mà không ở trong tâm mình hết, đúng không? Cho nên mới nói ngoài tâm á, thì không pháp, ngoài pháp thì không có tâm. Tâm pháp chỉ là một thể thôi. Quý vị nhận như vậy, đây gọi là cái tâm kinh.
Dạ bạch thầy, con xin đọc câu kế tiếp. Nếu mình gặp một người đã xuất gia lâu năm mà lại lừa mình rồi vu oan cho mình để che lấp tội lỗi của họ, thì có phải mình đang bị trả nghiệp kiếp trước đã tạo tội hay không? Kính cảm tạ thầy.
Phật tử này thắc mắc cái chuyện này nó hơi căng một chút. Tại vì nói ra nhiều khi cũng hơi đụng chạm chút không? Nhưng mà mình ở đây mình học Phật pháp thì mình cứ nói đúng chánh pháp thì có tội chứ cũng không có sao. Thì nếu mà mình gặp một cái người nào xuất gia đã lâu năm mà lại lừa gạt mình rồi vu oan cho mình nữa để che lấp tội lỗi của họ, thì có phải mình bị trả nghiệp từ kiếp trước mình đã tạo hay không? Thì bây giờ ví dụ như một Phật tử nào đó mà rồi kính tin một cái vị thầy nào đó tu cũng khá lâu rồi, nhưng rồi cái một lúc nào đó mới phát hiện ra cái người đó đang gạt mình, mà chẳng những vậy rồi vu khống cho mình nữa, rồi để che lấp tội của thầy đó. Như vậy có phải là bản thân của quý vị là chịu trả nghiệp hay không? Quý vị mình nghĩ là mình có phải trả nghiệp không ạ? Không phải trả nghiệp hả? Hy vọng hy vọng mình không phải trả nghiệp. Thật ra đó là mình cũng bị một cái nghiệp. Cái nghiệp của mình đó là không có chánh kiến, đúng không ạ? Mình phải thấy mình trước. Tất cả những cái hệ quả nào nó đến với mình trong cái cuộc sống này, mình là cái nguyên nhân. Rồi mới đến cái thứ hai, mới đến là cái hoàn cảnh, thưa quý vị. Cho nên đó là bây giờ nếu mà một thầy đó mà họ tu không có đúng chánh pháp, khi mà họ tu không đúng chánh pháp là mình phải dùng trí tuệ mình thấy. Có nhiều Phật tử á, là thương thầy bằng cái ái kiến, ngã kiến, đúng không ạ? Nó ngộ như vậy đó. Mà cũng có thể nói là do cái nghiệp quá khứ của giữa thầy với người Phật tử đó nữa. Có cái gì đó nữa, gặp thầy là thương dữ lắm mà không biết ông thầy đó tu đúng hay sai. Ông thầy kêu á, mua cho thầy nước hoa thanh hương đi con, mua luôn. Mình cũng mua, nó có nhiều người mà mua vậy đó quý vị, còn khoe nữa chứ. Nhiều người là đóng thùng bên này cả thùng gửi về Việt Nam để cho mấy thầy hỏi mua gì, mua nước hoa, mà cũng không biết là đúng hay sai, thưa quý vị. Rồi đến khi mà vỡ lẽ ra rồi có phải phiền não không ạ? Thật ra cái người mà Đức Phật nói đó là khi sống chung với họ là từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì biết họ như thế nào. Mình sống chung với vị thầy đó, biết vị thầy đó tu đúng hay là tu sai liền à. Và cái thứ hai nữa, mình tin Phật đó là mình phải dùng trí tuệ mình hiểu, mình thấy. Thì như vậy đó là mình biết đúng hay sai, thì mình có cái chuyện là bị gạt, bị vu oan không ạ? Không, cái này á, là ở nơi tâm nghiệp của mình vẫn còn một cái nghiệp nào đó. Rồi lại có duyên với thầy, rồi là mà không có đúng theo cái chánh kiến, mà theo cái ái kiến giữa thầy trò, đúng không? Rồi khi một cái duyên nào đó vỡ lẽ thì ông thầy ông phải tìm cách để bảo vệ mình chứ. Ở thế gian này ai cũng là muốn đụng bất cứ chuyện gì á, là phải bảo vệ bản ngã của mình trước à. Nói thôi con chịu hy sinh để cho thầy có uy tín. Nhưng mình đâu chịu hy sinh, đúng không ạ? Mình không chịu hy sinh, mình nói chắc cái nghiệp của mình thôi, quý vị cứ nhăn răng chịu. Như vậy là cũng không được. Cho nên đó là đứng ở góc độ một vị thầy mà lường gạt Phật tử là sai, chắc chắn là không đúng chánh pháp gì hết. Mà có nhiều vị đó là làm mình giống như là mình cảm giác như ma ba tuần gá vào mình cũng biết nữa đó. Rồi lại cũng thấy nhiều Phật tử đó lại là không có cái chánh tín, khi mà rồi không giữ đúng vai trò mình là cái người hộ pháp. Cho nên vì vậy đó là giữa thầy và trò luôn luôn là nhiều khi nó hay xảy ra những cái chuyện mà nó đau lòng lắm. Cái chuyện một cái câu hỏi này giống như là mình thấy là nó thường nhưng mà rất là thực tế của những Phật tử đi chùa. Cho nên bây giờ là phải giữ đúng vai trò mình là cái người Phật tử, là cái người hộ pháp như thế nào, mình hộ trì Tam Bảo như thế nào, mình lo cho Phật Pháp, mình lo cho Tam Bảo. Mà lo cho Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, không phải chỉ có thầy mình không, mà Tăng Bảo là chúng trung tôn, mà là chư vị Bồ Tát, là Tăng Già. Mình hộ pháp cho Phật Pháp hưng thịnh, chứ không phải là hộ trì có tính cách mà cá nhân. Nếu mình thấy vị thầy đó tu đúng chánh pháp thì mình hộ trì đúng thì không sao. Nếu mà mình thấy thầy sai mà mình vẫn hộ trì, cái điều này á là không nên. Cho nên bữa trước có một Phật tử á, ở bên châu Âu gọi tại mạng, nói là thưa thầy, con hộ pháp cho hai thầy là mới phát tâm xuất gia về Việt Nam tu. Rồi bây giờ là thấy hai thầy không tu nữa, như vậy con không hộ pháp nữa thì hai thầy đó con có bị mắc tội hay là không? Tại bạn mới nói đó là vì sao mà cô hộ pháp cho thầy? Nói thưa thầy, vì con muốn là cho Phật Pháp chương minh, cho mấy thầy phát tâm vậy là lợi lạc cho chúng sanh. Đó là cái tâm đúng, cô làm như vậy là cái tâm đúng. Nhưng mà bây giờ cô có thấy là mấy thầy là có làm cho Phật Pháp chương minh hay không, mấy thầy có chịu tu hay không? Nói dạ không. Như vậy không đúng tâm nguyện của cô rồi, khỏi hộ pháp, không có tội. Cái này nói mình nghe mấy thầy chưa nghe chắc la thầy bản chết. Nhưng mà đúng, thật ra mình làm cái gì quý vị phải thấy đúng chánh pháp mà mình làm mới không có hối tiếc. Cho nên là trong kinh nói là chánh kiến rồi chánh tư duy rồi mình làm là quý vị sẽ không bao giờ bị hối tiếc cả. Cho nên quý vị phải giữ đúng vai trò của người hộ pháp, người cư sĩ, và cũng mong là tất cả chư tăng ni phải sống đúng với chánh pháp đừng bao giờ làm cái điều gì mang tổn thương đến Phật tử. Mình là một người mà mang đến thối tâm cho một Phật tử, mang đến cái đau khổ cho họ, là mình mang tội đọa vào trong cảnh giới địa ngục mà không biết bao giờ mới ra khỏi. Đó là cái chỗ nguy hiểm nhất mà của chư tăng ni, và cũng là cái cẩn trọng của tất cả quý vị Phật tử. Nếu không có ngã thì cái gì lãnh nghiệp quả? Bây giờ quý vị Phật tử này vô ngã rồi mà vẫn còn muốn lãnh đây. Đã vô ngã lãnh chi nữa, đúng không? Mình tu để mà giải nghiệp, giải quả. Nhưng bây giờ vô ngã rồi mình còn thắc mắc không biết là cái gì lãnh đây. Quý vị muốn lãnh thêm cái cho nó khổ. Bởi vậy nhiều khi mình ghiền cái khổ. Nhiều khi mình khổ rồi, cái khi mình hết khổ mình nói ủa tại sao hôm nay tôi không chịu khổ ta? Mình nó buồn, nó vậy đó. Cho nên có nhiều người nói là ở thế gian này khổ rồi mà cứ nhào vô cho khổ thôi. Có nhiều người nói con biết là lập gia đình khổ lắm thầy, nhưng mà con cũng lập gia đình. Chi vậy? Thì mình biết khổ thôi, mình lập chi? Nhưng mà cũng lập gia đình cho khổ, khổ thì than vậy đó. Rồi than xong bắt đầu qua cái khổ đó, cái mình lại lụm cái khổ khác vô nữa. Cho nên có nhiều người là lập gia đình không khổ rồi ly dị thời gian thấy đến chùa cũng có người nữa. Rồi cái khổ rồi cái nữa. Chúng sanh nó ngộ dữ lắm, thấy khổ mà nhưng nó ghiền cái khổ làm sao không biết. Cho nên là cứ hết cái này khổ, hết khổ này cái qua cái khổ kia mà cứ liên tục. Cho nên là trong kinh mới nói khổ rồi cái khổ khổ đó. Hết khổ thì nó chồng chết. Nhưng mà ở đây thì quý Phật tử là hỏi có cái ý đạo nó chân lý nó sâu xa hơn. Rồi khi mà mình hết cái ngã thì cái gì nó chịu cái nghiệp, cái khổ trả cái nghiệp. Thưa quý vị, khi mà mình không còn thấy ngã này nữa, không còn thấy ngã không có nghĩa là không có nha quý vị, hai cái trạng thái khác nhau. Mình là không có bất cứ cái gì hết là rơi vào cái chỗ không ngơ, còn mà có mà dính mắc á là cái chỗ mà của phàm phu. Trên cái chỗ mà giải thoát giác ngộ là lìa hai bên, tức là nó lìa vào cái có và cái không, mới gọi là cái tinh thần vô ngã. Người ta cứ nghĩ là nó là không có ngã thì cái gì chứng niết bàn, không có ngã thì cái chỗ nào là cái chỗ Phật tâm, đúng không? Nếu mình nói mình còn có Phật tâm tức là mình có ngã, nhưng mà nói Phật tâm cũng là cái tên gọi, niết bàn cũng là cái tên gọi. Sanh tử và niết bàn là hai bên, không phải là cái chỗ rốt sao. Cái rốt sao là nó lìa sanh và nó lìa tử. Thì như vậy cái chỗ này là không có dính mắc ở trên sanh tử. Như vậy chứ vị Bồ Tát mới vào trong luân hồi sanh tử này mà được tự tại. Ví dụ như ngày xưa quý vị chưa biết tu thì quý vị ở trong gia đình quý vị khổ, đúng không? Bây giờ quý vị biết tu rồi, ở trong gia đình mà quý vị không có khổ gì hết, ở trong gia đình mà quý vị vẫn an lạc giải thoát, vẫn giác ngộ, vẫn vui cười sống hạnh phúc á. Cho nên hồi xưa bác Mật Nghiêm bác nói á, là bác đi vô cái chỗ nhà băng, bác làm cái thẻ mà visa đó, cái khi mà người ta làm giấy tờ hỏi bác cái tuổi thì bác nói bác 80 mấy tuổi rồi, người ta hết hồn. Nói con tưởng tôi tưởng ông chỉ có 60 tuổi thôi. Thì như vậy đó, là khi mà mình hiểu đạo thì tự nhiên tinh thần mình nó trẻ ra. Và khi mà quý vị biết và cái tinh thần nó làm chủ cái thân, mà cái tinh thần mình nó trẻ ra, tự nhiên là cái thân mình sao thì nó trẻ ra. Cho nên có nhiều người trẻ thì là đẹp gái, già thì đẹp lão, đúng không? Cũng đẹp nhưng mà già trẻ gì hết, mà cái đó không có quan trọng. Đó là cái tướng bên ngoài thôi. Quan trọng tâm hồn của mình lúc nào cũng trẻ, trẻ trung và sáng ngời á. Thì như vậy đó là quý vị đó là mới là cái chỗ nó đặc biệt, nó vượt khỏi. Cho nên đó là sống giữa bao nhiêu người khác chúng sanh khổ mà Bồ Tát không khổ. Mình cũng như vậy, mình phát tâm vô thượng Bồ Đề, sống ở nơi thế gian này là mình chịu khổ, chúng sanh chịu khổ, nhưng mà mình không có chịu khổ, và mình nhắc nhở người ta để đừng khổ giống như mình. Đây mới gọi là cái chỗ mà không có ngã. ở trên phiền não mà không bị phiền não, ở trên những cái nhiễm ở thế gian mà mình là cái hoa, hoa sen. Ngài Kumala Thập đó là Ngài là cái tư tưởng truyền bá của Ngài là tư tưởng Đại Thừa, nhưng mà trước khi mà Ngài nghiên cứu về cái tư tưởng Đại Thừa đó là Ngài theo tư tưởng Tiểu Thừa. Thầy của Ngài là một vị sư, tức là bên cái tinh thần của Nam Tông thôi. Đến khi mà Ngài nghiên cứu tư tưởng của Đại Thừa đó, lúc đó đó là Ngài hùng biện và Ngài giác ngộ về cái tinh thần mà của Đại Thừa. Thì cái vị thầy của mình đó là một bữa nọ đến thăm vị đệ tử của mình. Ngài Kumala Thập với vị thầy mình đó là đang đàm đạo với nhau. Thì khi đàm đạo mà Ngài Kumala Thập diễn tả cái tinh thần Đại Thừa đứng cái chỗ mà nó rốt sao, lúc đó vị thầy đó là bước xuống ghế đảnh lễ đệ tử mình, nói là ta nhận con làm thầy về Đại Thừa à, còn về Tiểu Thừa đó là thầy là thầy của con, trong lịch sử mới có là thầy đảnh lễ cho. Thì khi mà Ngài Kumala Thập mà dịch kinh nổi tiếng đến mà Ngài thuyết pháp là cũng độ chúng sanh rất là nhiều, nhưng mà Ngài mỗi lần Ngài thuyết pháp Ngài nói với đại chúng như thế này: ta như là một đóa sen sanh ra từ bùn, quý vị hái đóa sen nhưng mà đừng coi chừng tay mình nó dính bẩn. Ngài nói như vậy, Ngài như một đóa sen ở giữa bùn, cũng như vậy đó, ở giữa cái trần thế, ở giữa cái cuộc đời này là cái bị bùn nhơ của cái ngũ dục phiền não khổ đau, mình phải làm một cái đóa sen để chi, để tự mình giác ngộ, để mang giác ngộ đến cho mọi người. Đó là cái đặc biệt của đạo Phật của mình là như thế. Trên đây mới gọi là cái vô ngã. Vô ngã tức là nó không còn có ta, không còn có người, không còn có đây kia, mà không phải là không có gì hết, còn một cái tâm bàn bạc rộng lớn, một cái trí huệ sáng ngời, làm tất cả những cái việc mà không vướng bận gì hết. Đây mới là cái chỗ giác ngộ. Thì như vậy đó, mới gọi là cái chỗ vô ngã. Khi mà cái chỗ vô ngã này á, là tâm mình đã là không, pháp là đã là không, thì ai là người chịu quả? Không còn có người chịu quả. Cho nên mới nói là gió nghiệp muôn đời thổi chẳng nơi, tức là cái câu của Ngài Trần Thái Tông, là khi mà cái người mà giác ngộ được cái chỗ vô ngã này thì gió nghiệp muôn đời thổi không rơi được cái tâm này. Dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng là như thế. Diệu pháp là nó lên cái chỗ tri kiến Phật, là cái chỗ diệu, diệu tâm. Tạo tội như núi cả mà không có bằng một cái câu kinh diệu pháp, mà mình giác ngộ nghiệp tội nó tiêu hết. Cái câu chuyện mà thời Phật còn tại thế là cái người say rượu, cái bài kinh đó là người say rượu. Ông lão đó 80 mấy tuổi mà lúc nào cũng say rượu, cho nên đời người trong nhà khuyên á là đừng có uống rượu nữa, mà ổng không chịu, mà nhà ổng gần tịnh xá của Đức Phật thôi. Nhưng một bữa nào ổng uống rượu mà ổng té, ổng đau quá, ổng mới giác ngộ. Ổng giác ngộ là do mình uống rượu mà say xỉn như thế này, nghiệp tội mình chồng chất nhiều quá, thì như vậy biết bao giờ mình mới rửa được đây. Ổng mới nói ngày xưa đó là mỗi lần các thầy đi ngang, các thầy đều khuyên mình đó là ráng tu và bỏ rượu đi, mà mình không nghe. Bây giờ đến nước này rồi thôi á, là mình đi đến gặp Đức Phật thôi. Ngày xưa cái ổng đi vô chùa, ổng chịu vô chùa, ổng nghĩ ổng uống rượu nghiệp nặng quá rồi vô chùa được. Bây giờ mới uống rượu mà giác ngộ, rồi cứ lết vô trong tinh xá kỳ viên gặp Đức Phật, rồi mới thưa với Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, nghiệp con nặng quá, con tu được không? Đức Phật mới nói đó là giả như mà ông có một cái nhà củi lớn thì ông cần bao nhiêu lửa để cháy cái nhà củi đó. Nói bạch Đức Thế Tôn, con chỉ cần một mồi lửa thôi. Cũng như vậy đó, giả sử như mà cái áo của ông là 10 năm ông chưa giặt, bây giờ là ông mang ra giặt, bao lâu cái áo nó mới sạch? Nói bạch Thế Tôn, chỉ cần giặt một lần là cái áo nó sạch thôi. Đúng không hả? Thì cái đạo giác ngộ của Như Lai cũng vậy. Khi mà ông phát huy được cái trí tuệ của ông lên thì tất cả nghiệp quả của ông sẽ bị tan hết. Như vậy mới tu chứ, như vậy mới là thậm thâm vi diệu pháp chứ. Chứ không phải quý vị tu nói sao giờ tôi phải chịu trả nghiệp, mà quý vị trả bao giờ mới hết? Mình tạo nghiệp nhiều không à? Tạo nghiệp nhiều đúng không? Mà nhờ cái trí huệ của mình mà xóa tan hết tất cả những nghiệp đó. Mà trí huệ là gì ạ? Thấy thân tâm mình là vô ngã, thấy các pháp là vô ngã. Vô ngã thì không có ai là chịu cái quả này hết, quả tự tan biến đi. Nghiệp nó là không mà, thân còn không, nghiệp nó sẽ không. Tâm đã không thì nghiệp cũng không. Thì như vậy đó, là trong một phen là mình đốt hết tất cả nghiệp quả mình ở trong quá khứ. Ngay đây mình đi giải thoát luân hồi sanh tử, thì chỗ này không có cần là ai trả nghiệp, mà quý vị cũng không muốn trả nghiệp, đúng không ạ?
vị thầy thuyết giảng, con nghe được thầy giảng thế này: khi mình tu thì bị đổ nghiệp. Như vậy nghĩa đổ nghiệp là thế nào? Con nghĩ hai chữ đổ nghiệp làm con sợ sợ, nên con không hiểu tu thế nào để tránh bị đổ nghiệp, hoặc làm thế nào để tu, tu cách nào. Con xin cảm ơn thầy.
Phần tử này thắc mắc nghe mấy thầy nói tu là bị đổ nghiệp cho nên không dám tu. Bây giờ thầy Mãn hỏi lại quý Phật tử nè, quý vị không tu có đổ nghiệp không ạ?
Đổ nghiệp như là...
cũng đổ như thường phải không? Vậy thôi mình tu nó còn đỡ hơn đúng không? Cho nên quý vị tu cũng đổ mà không tu cũng đổ à. Cho nên thầy Mãn thấy có nhiều người không tu đổ mà còn đổ thêm thảm hơn nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị á, mà biết tu hành á, đổ nghiệp á, quý vị có Phật pháp quý vị hiểu à, cái này là nghiệp nhân nghiệp quả, quý vị còn biết quán chiếu đủ thứ. Còn cái người á, mà không biết tu đó mà họ đổ nghiệp là tinh thần họ sao à? Sa sút mà có nhiều người đi tự tử nữa đúng không ạ? Cái nghiệp nó đến mà không có chịu đối diện mà đi tự tử là thất bại rồi đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ là mình luận đến cái chỗ mà nó cao siêu hơn thưa quý vị. Bây giờ là cái nghiệp của mình á, là nó đã có sẵn. Nhưng mà cái này nó cũng có những cái thực tế lắm. Nhiều khi có nhiều người tu á, là tự nhiên là cái nghiệp nó đổ ra. Có nhiều người vừa phát tâm tu á, là tự nhiên hết chuyện này chuyện kia nó xảy ra. Đúng không ạ? Người ta tưởng là đổ nghiệp, nhưng mà không ngờ đây là do cái công đức tu hành nó khác. Vì biết tại sao gọi là cái công đức tu hành nó khác? Khi mà quý vị phát tâm, quý vị tu rồi đó, thì cái công đức nó phát như thế này nè. Cái nghiệp nó đổ ra để cho mình giác ngộ mình đi tu. Đúng không ạ? Mình càng tu tinh tấn nữa. Mà phải là cái người mà phát tâm đúng nghĩa đó, phát tâm vô thượng bồ đề đó, là cái nghiệp nó sẽ đổ ra, đổ ra để mà khích lệ, để mà đi tu. Nó ngộ như thế đó. Có nhiều người họ vừa phát khởi tâm tu là bắt đầu có cái chuyện này chuyện tới xảy ra, để cho mình thấy được cái cuộc đời nó là như vậy. Có những người vừa phát tâm đi tu á, là tự nhiên là trong gia đình có người mất, để cho mình thấy cái chuyện đó để mình đi tu. Nó ngộ vậy đó. Hay là có một cái duyên gì nghịch cảnh để mình chán ngán cái cuộc đời này, mình thấy cuộc đời này sao mà nó khổ quá, đi tu đi, là tâm tâm đạo của mình nó càng tăng lên. Đây gọi là đổ nghiệp mà phát sanh công đức. Cho nên là quý vị đừng bao giờ mà mình sợ bị đổ nghiệp. Giống như cái chuyện mà vua Trần Thái Tông đó, cái hoàn cảnh của ngài thật là éo le. Tự vì cái chủng tử của ngài là cái chủng tử tu hành, không có ông vua nào mà giống như là ba ông vua thời Trần của Việt Nam hết. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, gọi là ba ông vua Phật. Nhưng mà sở dĩ mà được như vậy là cái chủng tử đời trước là có tu hành rồi, cho nên đời này mới được làm vua, mà làm vua cũng biết tu. Nhưng mà đâu có phải tự nhiên vậy đâu. Bắt đầu là cái nghiệp nó đổ ra, cái công đức á, công đức tu hành đời trước á, bây giờ cái nghiệp nó đổ ra là khiến ngài là phải tu, ngài phải nghiên cứu cái giáo lý của Phật. Vợ của ngài á là Lý Chiêu Hoàng đúng không ạ? Dạ. Bị ông Trần Thủ Độ giáng xuống làm em, lấy vợ của Trần Liễu là Chiêu Thánh, gả cho ngài lên làm hoàng hậu, chị dâu. Rồi anh của mình á là Trần Liễu giấy binh mật để mà đánh nội loạn. Quý vị thấy là đau lòng không ạ? Quá sức là đau lòng, nồi da sáo thịt. Mà cái chuyện đó là cái chuyện rất là nhục nhã. Ngày đau khổ và ngày vào núi ngày tu gặp quốc sư Phù Vân. Quốc sư mới nói: trong núi không có Phật, Phật ở trái tâm ngài, ngài giác ngộ. Quá sức đau khổ cái cuộc đời rồi ngài mới giác ngộ tự tâm. Về cái đầu ngài mới đọc kinh Kim Cang, ngài ngộ cái chỗ y như lục tổ huệ năng, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cái minh chứng cái sự giác ngộ của ông vua Phật này là đến cái cuộc đời ra đi tự tại, giống như các vị thiền sư từ giả mọi người và ra đi một cách rất là tự tại. Thì như vậy đó, rồi một cái đời ngài viết rất nhiều về cái tài liệu như là Thiền Tông Chỉ Nam hay là Thiền Học Trần Thái Tông vân vân. Những cái bài sám, những cái thi kệ của ngài đều thoát tục hết. Cho nên là quý vị thấy là không vô phần. Như vậy là do cái công đức đời trước tu hành, bây giờ ra đời á, mà quên đi cái chuyện tu hành đó, cho nên là cái phát ra những cái nghiệp đó để mà khích lệ cái chuyện tu hành của mình, nung nấu cái chí tu hành. Chỉ cần chúng ta có cái tâm mà tu hành, thì tất cả những cái nghiệp nghịch duyên đó sẽ ung đúc cái việc tu hành của mình. Chỉ sợ là quý vị tu hành á mà giống như là tu chơi chơi thôi, bình thường nghiệp thì mình mới sợ, chứ còn mà mình thật sự quý vị tu hành là mình không bao giờ sợ sợ nghiệp. Cái đó là cái điều thứ nhất, nói về cái công đức tu hành mà phát sanh nghiệp, gọi là cái công đức tu hành mà nó sanh cái chướng duyên và như vậy. Bây giờ luận đến cái chỗ đó là nếu thật sự quý vị tu hành á là quý vị sẽ chuyển cái nghiệp đó, là đến một cái góc độ khi nào quý vị muốn trả thì quý vị trả, đây là bậc thánh. Ông U Quật Pha La giết 1000 người mà ông trả chỉ một lần một thôi, đúng không ạ? Rồi trong sử kể đó là có một cái người gọi là cái người rắn đó, cái người rắn ở trong thời mà của Đức Phật còn tại thế luôn. Cái người rắn này ra đời một cái là trong 4 tiếng đồng hồ là mưa máu xuống, là khắp 17 dặm đều mưa máu xuống. Những nhà xin tin mới nói là có một em bé mà làm với người rắn ra đời, bây giờ muốn biết được á thì cứ gom hết em bé nào sanh ngày đó, cứ nhổ cái nước bọt vào trong cái chậu đó, cái chậu đó thành máu đó, là người đó là cái người rắn. Cuối cùng mới thấy được một em bé đó là cái người rắn, thì không nỡ giết, cho nên vị vua đó mới đưa vào trong cái hòn đảo ở riêng, mà là cái người mà giống như là những người nào mà bị tử tội đó là đưa vào đó để mà cho cái người rắn giết người người đó, phun cái độc ra để mà ăn thịt cái người đó. Thì như vậy là đã giết đến là khoảng chừng là 7 vạn người tử tội thời bây giờ tù binh. Quý vị nghĩ là cái nghiệp nặng dữ không? Nghiệp rất là nặng. Thì lúc bây giờ là ngài trong nước là xảy ra một cái chuyện nữa, là có một con sư tử mà không có cái đội binh nào thắng được con sư tử đó. Rồi cuối cùng mới dời cái người rắn ra để giết cái con sư tử đó, thì được con người rắn nó cũng có công, rồi mới cho một cái tòa nhà ở riêng như vậy. Thì đến cái cuối đời của người rắn đó đó, thì Đức Phật mới biết người rắn này chết á thì sẽ đọa vào trong cái cảnh giới khổ, tạo nghiệp nhiều quá. Mà Đức Phật ngài mới kêu ngài Xá Lợi Phất á, này Xá Lợi Phất, con đến độ người rắn đi. Thì Xá Lợi Phất mới vừa đến đó thì người rắn là cái tâm hung ác, mà thấy ngài Xá Lợi Phất là phun cái nọc độc ra liền, mà ngài Xá Lợi Phất là vẫn bình thản, hào quang vẫn sáng ngời, tươi sáng, không sợ gì hết. Người rắn này mới biết đây là cái bậc chân tu rồi, mới khởi cái tâm niệm lành với ngài Xá Lợi Phất. Khởi cái tâm niệm lành xong rồi cái niệm ác vừa khởi lên, rồi lại khởi tâm lành lên, khởi tâm lành 7 lần. Khởi tâm lành được với ngài Xá Lợi Phất 7 lần như vậy đó, bắt đầu người rắn mới chết. Khi chết được sanh lên cõi trời. Thì vua Ba Tư Nạc mới đến hỏi Đức Phật đó, là người rắn chết sanh về đâu. Thì lúc đó đó là Đức Phật mới nói người rắn này sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, chết Tứ Thiên Vương, sanh lên Đao Lợi Thiên Vương, mà 6 lần như vậy sanh lên 6 tầng trời khác nhau. Rồi sau khi đó như thế nào? Nó sau khi đó đó là mới tu hành rồi thành Bích Chi Phật. Thì mới ngạc nhiên quá, tại sao một người mà tạo tội như vậy á mà nghiệp quả nó dâu mà nó không có trổ, mà lại cuối cùng lại thành Bích Chi Phật. Rồi lúc đó vua mới hỏi như vậy sau đó thì như thế nào? Thì sau đó đó vị Bích Chi Phật đó một bữa nọ đang tọa thiền hào quang nó sáng, thân ngài như là một cái cục vàng rồng, thì có một đội quân 7 vạn người đi qua, tưởng là vàng thiệt, mỗi người xẻo miếng trả nghiệp một cái là xong hết luôn. Mà lúc đó ngài có khổ không ạ? Không khổ gì hết, mà tu hành đắc đạo. Cho nên vì vậy đó là tu hành chuyển như vậy. Nhưng mà cái chỗ mà mình nói là ở đây ngài có tu hành chỗ nào mà chỉ được 7 lần là thấy ngài Xá Lợi Phất mà sanh cái tâm quan hỷ thôi. Cho nên quý vị mới thấy là cái công đức tỳ hỷ là nó phi thường như vậy đó. Người ta cứ nói tỳ hỷ, ví dụ như cái người kia là cúng dường làm cái chuyện phước, cái mình cười nói chị làm chuyện phước chúc mừng cho chị. Quý vị nghĩ là mình có phước bằng họ không ạ? Không bằng. Công đức tùy hỷ như thế này nè, mình cái người kia họ làm phước, họ làm cái chuyện phước đó, mình tùy hỷ với họ, nghĩa là họ làm được cái chuyện đó nhưng mà mình không có tiền. Nếu mình có tiền mình có thể làm được y chang như họ. Hai cái tâm này mới giống nhau, chứ không phải mình thấy người ta làm mình cười thôi, chứ đâu có chuyện tùy hỷ mà khôn gì cứ cười mà ăn công đức đâu, đúng không? Nghĩa là người ta làm chuyện đó mà mình cũng có thể làm được chuyện đó như người ta, mà mình chưa đủ duyên thôi, mình rất tùy hỷ cả trái tim của mình. Đây mới là cái công đức tùy hỷ, đúng không ạ? Thì cái người đáng nhìn ngài Xá Lợi Phất có cái sự hoan hỷ như thế, cái công đức và cái phước đức nó tăng trưởng nhiều như vậy. Đó, đó là cái tâm. Vậy cho nên ngài mới thành đức chi chi Phật, đúng không hả? Đó là mình tu hành và mình có thể chuyển dời cái nghiệp, đến sau này mình trả một lần là thôi. Nhưng mà đến khi mình giác ngộ rồi trả, mà như không trả, cái thân này là thân giả hợp mà, trả còn khỏe nữa, cho nên là không có sao cả. Nhưng mà nếu mà mình chưa tu á mà mình trả thì cái đó là khổ lắm. Cho nên ở đây là tài bản luận cái chỗ là cái người mà tha thiết chí thành tu hành thì sẽ dời được cái nghiệp, chuyển được cái nghiệp. Rồi cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái người mà tu hành mà cái nghiệp nó đổ để trợ duyên cho vấn đề tu hành, gọi là công đức phát sanh cái nghiệp quả để cho mình tinh tấn tu hành hơn nữa. Cho nên là quý vị không có sợ, chỉ sợ mình không phát tâm tu nó đúng thôi. Còn quý vị phát tâm tu đúng rồi đó là không sợ. Một là trợ duyên, còn hai nữa dời được cái nghiệp của mình. Okay. Nhưng mà tại bản nghe vậy, tại bản xin chúc mừng cô, cũng như chúc mừng tất cả quý vị Phật tử. Quý vị thấy mà mình đi học đến khi mình ra trường, khi mà quý vị ra trường á là quý vị chỉ học lý thuyết không, đúng không ạ? Thì như vậy quý vị đã trải qua hết là high school rồi đến college, có người ra tiến sĩ rồi luôn, đúng không ạ? Là lý thuyết thôi, nhưng mà phải thực hành nữa, mang cái sở học đó để vào cái cuộc sống rồi mình mới có cái kinh nghiệm. Cho nên đó là cái người mà đi nhận việc, có những cái người nào có nhiều cái kinh nghiệm thì người ta dễ nhận hơn. Nhưng mà trước mắt là đã có bằng cấp rồi. Thì cũng như vậy đó, là cái chỗ mà giải ngộ của tất cả quý vị Phật tử, đó là quý vị đã hiểu nó tới nơi rồi, nhưng mà còn thiếu cái sự tu thôi. Bây giờ tu như thế nào là phải tùy nơi cái chỗ cảm ngộ của quý vị. Tại bản không đưa ra một cái phương pháp mà để mọi người phải bắt áp đặt theo, mà mỗi người cảm ngộ như thế nào tự nhiên mình sẽ biết cái đường của mình đi. Khi mà mình phát huy được cái trí tuệ tự mình soi sáng, cho nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói là lấy bổn sư lấy bổn tâm làm bổn sư. Tâm mình là vị thầy mình, vị thầy này chỉ cho mình con đường đi rất là chính xác. Đừng nên theo vị thầy bên ngoài mà phải theo cái vị thầy trong tâm của mình. Mà muốn mà theo vị thầy trong tâm của mình đó, thì mình phải soi sáng nguồn tâm. Tâm sáng là đường nó tỏ. Giống như quý vị đã có mắt rồi, nhưng mà chỉ thiếu ánh sáng thôi. Bây giờ ánh sáng đã tỏ là quý vị tự đi, mà không cần nói là ô giờ tôi đi làm sao ta, thấy rồi đi thôi, đúng không ạ? Tùy theo cái chỗ cảm ngộ. Quan trọng là mình hiểu đúng rồi mình đi. Đi thì nó sẽ tới nơi thôi. Đạo quả sẽ sớm viên thành. Cái giải mã Tây Du Ký thì bác về bác lên Google search cái ông vợ của sách của ông Võ Đình Cường viết á. Ông giải mã hết trơn rồi. Nhưng mà ở chỗ đây đó là thật ra thì cái tinh thần của Tây Du Ký chỉ là cái lý thuyết thôi. Rồi họ mà diễn ra đó thì cũng tùy theo những cái học giả. Ví dụ như quý vị tu hành cỡ nào là quý vị là lấy Phật pháp, mượn cái đó để mà diễn tả Phật pháp thôi. Nhưng mà đó chỉ là một cái huyền thoại chứ không phải là cái thiệt, đúng không ạ? Mà có ngài Huyền Trang thiệt ở thế kỷ thứ 17 ngài đi thỉnh kinh, nhưng mà không có Tề Thiên Chư Bát Giới Sa Tăng gì đâu. Nhưng mà những cái người mà tu hành á, là tất cả pháp đều là Phật pháp, dùng cái phương tiện đó để mà mình thuyết pháp cho người ta dễ hiểu thôi. Giống như ông Nguyễn Du á, cái chuyện Kiều á, rồi Hòa Thượng Làng Mai đó, thầy giảng hay quá chừng luôn. Là bởi vì là ngài tâm thiền, cho nên là nói cái gì cũng thiền hết. Cho nên là tâm chánh là nói pháp tà cũng thành chánh, mà tâm tà nói pháp chánh cũng thành tà. Cái người mà tâm tà mà thuyết Phật pháp, lời của Phật nói luôn, nói hồi cũng là thành tà luôn. Tại vì Phật pháp là cái ngôn ngữ thôi, nhưng mà khi mà diễn tả đó là diễn tả do tâm của mình. Cho nên quý vị thấy là tất cả kinh điển đó là do cái nhận thức của mình thôi, đúng không ạ? Mình nhận thức đó là kinh điển, là kinh điển. Có người không nhận thức đó là kinh điển, cũng là cái quyển bình thường thôi. Khi mà Tài Mãn vừa rồi qua bên Ốc Lâu Las Vegas đó, là có dự một cái buổi lễ chứng minh, cái buổi lễ 49 ngày, thì mấy thầy cúng tụng đồ đó, thì Tài Mãn ngồi chỉ im lặng, thì Tài Mãn không có biết về cái nghi thức của bên Tịnh Độ, mà biết cái nghi thức của bên thiền thôi. Cái Tài Mãn chứng minh khi mà đến đọc cái bài sám đó, là mọi người nhất tâm vậy nè. Cái bài sám đó mà cái tiếng mỏ tiếng khánh nó đều đều nè. Có đứa bé nó cứ nhảy, nó nhảy lên 3 bước, nhảy xuống 3 bước, nhảy xuống 4 bước, nhảy lên 3 bước, nó nhảy, nó lắc, nó đu, nó đưa. Tức là nó nghe cái đó là nó tưởng là cái tiếng nhạc, nó là tưởng là cái bài nhạc. Còn mình á thì đó là cái câu kinh, mình là cứ tụng kinh, còn đứa bé thì coi đó là cái bài nhạc. Thì Phật pháp cũng như vậy, do cái sự nhận thức của mình mà diễn đạt. Cho nên mới nói là cái người tà mà diễn pháp chánh thì pháp chánh cũng thành tà, còn người chánh diễn pháp tà cũng thành chánh. Cho nên tất cả pháp nó thực ra nó không có cố định gì hết. Một cọng cỏ, Đức Phật ngày xưa thuyết pháp, ngài lấy những chuyện thường nhật của thế gian mà thuyết pháp mà thôi. Thì như vậy đó là gọi là Phật pháp ngay nơi thế gian có Phật pháp không lìa thế gian không lìa Phật pháp. Quan trọng trong lòng mình có Phật pháp thì chỗ nào cũng là Phật pháp. Trong lòng mình á, là có Phật thì xung quanh mình là Phật. Trong lòng mình là có ma thì xung quanh mình cũng là ma. Động dụng qua lại 4 quan nghi của mình đều toát ra từ bản tâm của mình. Cho nên là quan trọng là trở về nguồn tâm của mình, là quý vị sẽ vận dụng được hết tất cả.
Con nghĩ là quý vị đã không còn câu hỏi nữa, nhưng mà mình cũng còn một vài phút. Thì con kính mời bác Mờ Nghiêm, chắc là có những bài thơ cho thầy phải không bác? Hay là quý vị hay là trong mình còn một vài phút nữa thì xin thầy chia sẻ những cái gì mà gọi là bí quyết trong con đường tu tập để chúng con học thêm tí xíu đó thầy.
Dạ, Phật tử này hỏi bí quyết, nhưng mà nếu mà nói ra thì nó là bí, chứ không phải là thật ra cho nên đó là mình ngày xưa thì lúc mà vào trong thiền viện đó, là thấy mấy sư huynh mà đi trước đó, tu hành đó, là đại bản hay đi theo học lắm, học cái cỡ là cái kinh nghiệm công phu đó, cứ học là cái mấy thầy cũng từ bi lắm, mấy thầy cứ chỉ cho mình tu cũng được. Cho nên hồi nãy thì bạn nói đó là do mình cảm nhận thì tự nhiên mình tu thôi. Tại vì mỗi người có cái nghiệp khác nhau, có cái tập khí khác nhau, có sức cảm ngộ khác nhau, mà mình phải tự một có cái con đường riêng đó. Con đường riêng của mình mới là cái người mà gọi là xuất cách. Tức là nếu mà thầy á, mà trò đó mà bằng thầy kém thầy nửa đức, mà trò mà hơn thầy đó là mới tham truyền trao. Lời của ai ạ? Lời của ngài Hoàng Bá, đúng không ạ? Thì như vậy đó là hơn sao? Tức là ngay nơi lời nói của thầy mà mình tự giác ngộ nơi bản tâm mình, đây là cái chỗ hơn. Chứ không phải là hơn là mình ăn chơi ngồi trước gì, không phải, mà tự giác ngộ mình để mình vượt khỏi. Đó là cái chỗ mà nó rốt sao. Cho nên pháp là nó không có cố định, cho nên mới nói đến cái chỗ là vô tu vô chứng, nhưng mà thật ra tu rất nhiều. Mà cái chỗ cái pháp hành tại mãn hồi nãy chia sẻ trong bài pháp hồi nãy đó, là mình phải dùng trí tuệ của mình để mình tu hành thì nó sẽ đi rất nhanh mà rất là khỏe mà rất là mau tới. Còn nếu mà mình đó là mình không dùng trí tuệ của mình mà dùng theo cái ý tưởng của mình, dùng theo những cái kiến chấp của mình, hay là dùng theo những cái quan điểm của người này truyền qua người kia, tức là đi hoài nó sẽ chậm lại. mà phải nhìn thấy đúng. Tự vì cái mục đích là vạn pháp mà, xung quanh mình làm sao phải phá phiền não tham sân si là cái mục đích chính sự tu hành thôi. Mà có nhiều cách phá lắm. Bây giờ quý vị dùng trí tuệ của mình để mà phá nó, thấy được rõ bản chất của nó. Khi thấy được bản chất của nó thì nó sẽ không có làm hại mình được hết, là tự nhiên nó sẽ tự tan biến vào trong bản tâm của mình. Tức là đi thẳng bằng cái con đường trí tuệ, chứ không có phải là đi theo cái kiểu thường. Cho nên mới nói là đạo Phật là đạo trí tuệ là vậy. Còn nếu mà dùng tu đạo Phật mà mình không dùng trí tuệ đó, là như vậy là mình tu rất là xa, là chậm, mà rất là khó mà thành tựu được. Khi phát huy được trí tuệ là giác ngộ. Quý vị thấy ngài Xá Lợi Phất á, ngài đâu phải như ngài Mục Kiền Liên là tọa thiệt hai tuần lễ, mà ngài Xá Lợi Phất là ngài cứ từ từ, rồi nghe Đức Phật thuyết pháp cho người cậu mình, ông Trường Chảo 12 nhân duyên đó, thuyết pháp ngài đứng ngay tại chỗ, ngài chứng quả thánh ngay tại chỗ. Ngài không trải qua giai đoạn là phải là tụng kinh tọa thiền, phải làm đủ hết tất cả mọi chuyện, mà nghe ngài thấu triệt được các pháp là duyên sinh, thấy rõ được nó là thể, nó là không, thì tự nhiên là phiền não cũng là pháp trần, đúng không ạ? Nó cũng là không, nó là duyên sinh. Mà đã là không, đã là duyên sinh, là bản chất nó là thanh thanh tịnh. Ngay đó ngài chứng ngộ, tức là đi thẳng vào con đường trí tuệ, thì như vậy đó làm đi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Từ đây con kính mời các học viên có vài lời xin cảm ơn thầy cùng quý đại chúng dự tham Phật pháp ngày hôm nay.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị, đến giờ này mà còn ngồi được, các quý vị còn ở đây vui vẻ đông đảo thế này, chúng tôi rất là cảm ơn. Và con cũng xin cảm ơn thầy về những cái phần giải đáp của thầy vừa rồi. Hôm nay thì đáng lẽ ra thì là cũng nói nhiều thì cũng không nãy con đã không nói rồi, nãy con nói ít thì con tập có một bài thơ này, nhưng mà bây giờ phải đọc thơ một bài thơ khác. Thưa quý vị như thế này, vẫn nãy tôi đọc cái bài thơ đó, bài thơ Bất Dị của tôi đó, là một tay buông đời, một tay bỏ đạo, không buông không bỏ thì vẫn y nguyên. Thầy vừa mới giảng đó, thầy vừa mới giảng thế nào là buông đời, thế nào là bỏ đạo đấy. Bỏ là bỏ cái gì mới được chứ? Ở trong cái đạo đó mình đừng chấp, mình đừng có nghĩa là có những cái chấp trước lại những cái câu thầy kể chuyện Đức Phật dạy cho đó là bỏ đạo. Không phải là mình đi theo một cái con đường rồi thì là mình cứ nhất định mình ấy, mình phải dùng cái thấy của mình để mà mình giải quyết cái đó. Thì hôm thì để xin quý vị về nhà quý vị nghĩ cái bỏ đạo chúng ta làm sao. Rồi nếu mà lần sau thầy xuống thầy sẽ giải. Bởi vì thầy nói tôi vừa rồi tôi đi với thầy đó, tôi chở thầy, thì tôi có hỏi thầy là thầy thường vân du vào những dịp nào, thì thầy nói thời này vào trong năm còn dịp nữa. Bây giờ nếu mà có dịp thì quý vị có đồng ý mà để thỉnh thầy xuống đây cái dịp tới không? Bây giờ tôi đó thì tôi có hai bài thơ, một bài là Chèo Thuyền Qua Sông, một bài là Ai Là Tôi. Thì bây giờ quý vị nào muốn, bây giờ để tôi hỏi xem đó, tôi chỉ đọc một bài nhé. Thì bây giờ tôi xem là kể cả quý vị nào, quý vị phải lấy biểu quyết, ai muốn tôi đọc cái bài Chèo Thuyền Qua Sông thì xin thưa tay. Rồi, ai muốn chào tôi, ai muốn xin tôi đọc cái bài, ai muốn đòi tôi đọc cái bài Ai Là Tôi,
giơ tay luôn. Vậy là hai bài đó bác.
Thưa quý vị, cái bài Chèo Thuyền Qua Sông là để nói về cái cuộc tu tập của chúng ta, để chúng ta làm cái. Bởi vì ban nãy tôi trong cái bài thơ tôi có nói rồi, thì nếu mà không khi mà không đúng đường thì là thuyền nó lỗ, thuyền nó thuyền lỗ mà. Tại vì quý vị không nghe thôi. Khi nếu mà mình đi không đúng thì là cái thuyền nó dò thì làm sao đi được sang đến bờ mới biết. Thành ra bây giờ tôi xin đọc cái này trước, nếu mà ấy thì đọc cái, hay là tôi trước rồi mới đọc cái tiểu thuyền qua sông sau. Cái ai là tôi là như thế này: tất cả chỉ là cát bụi thôi, cũng là giọt nước dưới sông trôi. Muôn loài vạn vật đều như thế, sinh tử rồi sinh, chẳng phải tôi. Các bụi trần gian, các bụi thôi, muôn hình vạn tướng trải qua rồi. Ai sinh ai tử luôn hồi mãi, cũng chẳng là tôi, chẳng phải tôi không. Đoạn thứ ba: sóng nước chỉ là một thể thôi, tùy duyên hiện tướng để vào đời. Vạn vật đều không, không mà có, ảo tưởng thấy rồi nước vẫn trôi. Đoạn thứ tư: cái tôi ảo tưởng đã qua rồi, hiện hình đổi xác chẳng là tôi. Phật ma, ma Phật đều ảo ảnh, có không không có, đó mới trôi hết. Đó là ai là tôi. Vì tôi viết vào một ngày cũng được lâu lâu rồi. Bây giờ cái tiểu thuyền qua sông để đến với quý vị, để tặng quý vị để đi về. Bởi vì tôi định tôi tả cái tiểu thuyền qua sông là từ làm về cái cuộc đời của chúng mình đi tu đó, là tiểu thuyền qua sông và chèo cái gì, chèo cái nào. Cuộc đời đầy những oan gia, người tu gieo hạt vị tha cứu đời. Từ bi hỷ xả vì người, không thương không ghét dạo chơi tao bạc. Gieo nhân bình đẳng thiết tha, quên mình hành hoạt trang hòa yêu thương. Hiểu đời khổ não vô thường, kiếp người như một giọt sương đầu cảnh. Của nào đầu vẫn còn xanh, thời gian thấm thoát nhuộm thành bạc phơ. Những điều mong đợi ngóng chờ chẳng bao giờ đến, câu thơ lạc vần. Rõ ràng cuộc sống phù vân, tiền tình danh lợi có ngần ấy thôi. Đến khi nhắm mắt lìa đời, tay không tất cả cuộc chơi hà mạn. Người tu tâm chớ đa mang, hiểu rằng dứt nghiệp dù sang hay hèn. Cuộc đời dù trắng hay đen, chỉ là ảo mộng một phen luân hồi. Con đường giải thoát tuyệt vời, thầy vừa mới vẽ đấy, con đường giải thoát tuyệt vời, vị tha vô ngã mỉm cười an nhiên. Đến đi theo nguyện tùy duyên, hành Bồ Tát hạnh chèo thuyền qua sông.
Và cái đến chúng con kính mời bác Minh Đức đại diện của chúng chúng cũng nhìn tâm bảo. Không, xin mời bác.
Xin tất cả quý vị đứng dậy. Đây là tất cả hiện tại chúng ta hôm nay đóng góp các thầy có sinh hoạt ở trong viện thầy, cũng như là đi lại khi tới để vừa phải đi cái tỉnh đi không cũng được không. Nhưng mà riêng con vẫn nhận thấy bài pháp của thầy có hay hay thật. Nhưng đối với con là một huynh trưởng Phật tử, con dạy các em là phải học tứ đế, là phải học bát chánh đạo, và phải học 37 phẩm trợ đạo. Nếu mà nó không bám được cái đó, tức là cái bè đó, mà bây giờ nó bảo con cần, con nghe thầy tự mãn nói không cần, cần bám được cái đó, bỏ bè luôn, qua sông luôn. Con chắc chắn là Anh Nam, bây giờ con nghe thầy thật, đối với con thật tay, nhưng mà con sẽ không thể dạy được nó với những cái bài thiền của thầy rất là hay, nhưng mà tạm để cái bè để cho mình đi có chồng chưa. Một lần nữa thì tôi đại diện quốc tuệ cũng như các vị để dâng lên tất cả thầy. Xin cảm ơn thầy.
Đại bạn xin thay mặt chư tăng nhận cái tình tài của quý vị và nguyện hồi hướng cái phước lành này đến cho tất cả quý vị cũng như tất cả người thân, người quá vãng cũng như là hiện còn, cha mẹ được hiện còn thì được an lành, người mất thì được siêu sanh, và hồi hướng phước lành này đến vô thượng Bồ Đề để cho tất cả quý vị đều giác ngộ giải thoát, thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát để phổ độ chúng sanh. Đó là cái hạnh nguyện mà cũng là cái tâm nguyện của Phật và của chư vị Bồ Tát, hoài mong tất cả người đệ tử như tất cả chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này xin đại chúng hồi hướng nguyện đem công đức New Hampshire con, New Hampshire gần Boston.
Thế đây chứ gì nào?
Dạ sáng mai tài nản về lại.
Dạ.
Dạ. Chú.
Bà thầy thầy giảng với chùa Huệ Quang chưa thầy?
Dạ có.
Giảng rồi hả?
Dạ.
Ngày mai thầy về.
Dạ.
Kinh Phật qua con thờ thì kinh đến 20 năm chưa thấm hiểu được. Bây giờ thì.
Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Chú con. Mô Phật cảm ơn con. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ.
Đầu tiên đọc thì không biết gì hết.
Mô Phật.
Cứ đọc hoài được không?
Dạ.
Ta cũng đường sáng.
Dạ chú. À, chắc trong này chắc cô để đây quá.
Cô nào vậy?
Cô Tân này. Chắc chờ
cho Tân.
Tất cả những cái chứng viên, bệnh viên,
xe, những cái thành tựu. Cảm ơn thầy. Thầy Nhất Minh ơi.
Dạ.
Bác Quy Tâm chở thầy.
Quy Tâm chở
người thầy Nhất Minh chở về.
Dạ, sao cũng được. Dạ, sao cũng được.
Thầy thì chạy về thầy. Chắc thầy.
Dạ, dạ.
Nam mô Phật, chào chú.
Thầy 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 thầy
thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy
thầy thầy thầy thầy thầy
thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy
thầy
thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy bác Mục Nghiêm, bác Mục Nghiêm đưa à Dương Minh tiếng Việt cũng buồn, bác Mục Nghiêm cứ đưa ông sư phụ đi, rồi Dương Minh sẽ chạy theo,
dạ cháu nó chào,
dạ,
em là cái
gì đây,
dạ dạ có mở chưa khóa cửa.
Thầy ơi, con không biết tắt cái máy này. Để tắt giùm con.